Hỏi thế nào thì cũng là chuyện xa. Bây giờ cần trình ra cái người đó ra xem, cái người mà chẳng tiếp nói bên cạnh đó, trình cái người đó ra xem thì tự trả lời xong. Cho nên ngài thấy được, cho nên sư bảo liền ai? Thì ông Tăng thưa là Tuệ Duyên. Tuệ Duyên chính là ổng. Như đã là ông rồi thì còn hỏi gì nữa? Đã chính là ông rồi thì còn hỏi gì nữa? Mình thấy như là ngay đó là ông tự trả lời rồi. Mình thấy cái khéo của ngài. Cho nên sư bảo hỏi gì? Vậy đã rõ ràng vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Thì ông Tăng thưa, hỏi người chẳng tiếp nói bên cạnh đến, còn tức là còn muốn hỏi nữa. Mà tức là sao? Nó còn muốn hỏi để cho người đáp nữa, tức là theo bên cạnh rồi. Cho nên sư lấy tay vỗ ông cái thôi. Vỗ ông trước là ông đã biết đáp là ông là Tự Duyên rồi, không? Mà giờ người ta còn hỏi thêm nữa. Cho nên sư lấy tay vỗ ông cái, thì ngay đó nếu cái người khéo tỉnh lại là xong. Thì biết là ai là cái người không tiếp nói bên cạnh à. Còn đợi hỏi là thuộc về bên cạnh rồi. Tức là đợi người khác hỏi, đến người khác hỏi để mà hiểu thì tức là theo bên cạnh rồi. Cho nên ngay đó mà tỉnh lại cái là xong thôi. Nhưng mà nếu mà theo cái chỗ cái tay vỗ đó để mà hiểu á, không, thì cũng là rơi bên cạnh luôn. Khi lấy tay vỗ ông, nhưng mà mình phải khéo hiểu trong đó là cái gì mà cảm nhận được cái chỗ cái vỗ tay đó, cái tay vỗ đó, cái gì cảm nhận được, phải khéo thầm cảm nhận trong đó thì thấy được liền. Còn theo cái tay vỗ đó để mà hiểu thôi thì cũng rơi bên cạnh luôn. Cho nên những cái này là phải thấy sâu ở trong. Có vị tăng hỏi thế nào là việc dưới áo nạp. Việc dưới áo nạp tức này việc ngay chính mình đó, không? Mình là cái áo nạp mình mặc đó. Việc dưới áo nạp tức là việc ngay với chính mình đó. Mà đã là việc dưới áo nạp, việc ngay chính mình thì còn hỏi gì nữa, đi hỏi ai? Nghĩa là việc dưới áo nạp của mình mà lại đi hỏi ai? Hỏi là hỏi của việc của người khác rồi. Cho nên sư đáp chớ lừa dối, chớ tự lừa dối. Việc ở nơi mình lại đi tìm, đi hỏi thì không phải là tự dối hay sao? Cho nên sư bảo là chớ tự lừa dối. Rồi ông Tăng khác hỏi, chân như, phàm thánh đều là lời mộng, thế nào là lời chân thật? Sư đáp, chẳng nói hai cái. Thì ông Tăng thưa hai cái hãy gác lại, và thế nào là lời chân thật? Sư đáp là án bộ lâm bát, tức là đọc thần chú. Vậy là sao? Tức là ông Tăng hỏi là chân như nè, là phàm thánh nè, thì đều là lời mộng hết. Vậy thế nào là lời chân thật, chân ngôn? Thì sư đáp là chẳng nói hai cái, tức là nói chân nói vọng thì cũng là lời mộng thôi, phải không? Bởi vì nói chân ông biết cái kia là lời mộng, nhưng mà hỏi lời chân thì giờ nói chân nói vọng, nói phàm nói thánh thì cũng là lời mộng thôi. Cho nên là chẳng nói hai cái. Thì ông Tăng hỏi thưa thêm cái nữa, hai cái thì hãy gác lại, bây giờ thế nào lời chân thật cái nữa? Sư niệm thần chú án bộ lâm bát, nghĩa là cứ theo lời mà sanh hiểu á thì cũng là lời mộng thôi. Dù nói ra gì cho ông hiểu thì cũng là lời mộng thôi. Cần nhất á là ngay đây ông bật cái chỗ hiểu thì tự thấu liền. Đó là mới là lời chân. Còn nói ra được để cho ông hiểu thì đó cũng là mộng thôi. Rồi ông Tăng khác hỏi thế nào là châu triệu. Sư đáp cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thấy là những cái chỗ này mà coi là người ngoài đọc thì giống như là đọc thần chú cũng như là đọc thần chú rồi. Hỏi thế nào là châu triệu thì đáp là cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Vậy là sao? Sao thấy được? Cho nên mình phải thấy được cái ý của câu hỏi. Hỏi thế nào là châu triệu, không? Thì đó là vừa hỏi cảnh mà cũng là vừa hỏi người. Châu triệu tức là cảnh, nhưng mà cũng muốn hỏi ngay ngài đó. Cho nên vừa cảnh mà vừa người. Cũng như người ta ở đây hỏi thế nào là Đà Lạt, Trúc Lâm, thế nào là Trúc Lâm. Thì vừa hỏi là Trúc Lâm, nhưng mà muốn hỏi là cái người chủ Trúc Lâm. Cho đây vậy, Đây là hỏi thế nào là châu triệu, thì như là vừa hỏi cảnh nhưng mà cũng vừa hỏi người. Tức là hỏi châu triệu, nhưng mà ý á, là ý là ở nơi sư, ý là ở ngài triệu châu. Cho nên sư đáp cũng rất là khéo, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Tức là ngay đó, bốn cửa ha, cửa đông, cửa tây, cửa nam, ngay đó sẵn sàng ở rồi, thì tùy ông vào thôi. Ông hỏi châu triệu thì ngay đó vào thôi. Tự nhiên đáp cũng là đáp khéo léo, vừa đáp cảnh mà cũng vừa đáp người luôn. Cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc là người, là cảnh, nhưng mà cũng ngay đó là đáp người. Ông ngay đó ông khéo vào thôi, ngay cửa đó là ông khéo vào. Thì vậy đáp là đáp cái cửa thành của châu triệu, nhưng mà ý là ý ở nơi ông tăng. Ý ở ông tăng. Cái kia hỏi là hỏi châu triệu, nhưng mà ý là ý ở triệu châu. Còn đây ngài đáp thì đáp là ngay là cửa thành, nhưng mà ý ở ông tăng. Đáp rất là khéo léo. Rồi ông tăng khác hỏi thế nào là định. Sư đáp chẳng định. Ông tăng thưa vì sao chẳng định. Sư đáp là vật sống. Hỏi định thì đáp chẳng định. Hỏi vì sao chẳng định thì đáp là vật sống. Đó là cái khéo léo của ngài. Ngài không cho mình kẹt một bên. Chứ là hỏi đáp định thì mình trả lời theo định, tức là một bên đưa người ta đến cái chỗ nghĩa là chỗ chết. Hỏi định đáp chẳng định. Tất nhiên cái định đây không phải là chết cứng một chỗ. Mình nghe nói định là tưởng đâu định là cái chết cứng chỗ, dừng chỗ đó gọi là định. Còn đây không phải vậy. Cho nên chẳng định. Tại sao chẳng định? Vì vật sống. Nghĩa là nó không bám chặt vào một chỗ nào hết, không? Mà nó luôn luôn nó sáng ngời, thì đó định mà vẫn sáng. Cho nên đó là vật sống chứ không phải là vật chết. Định chỉ chết một chỗ, còn mình chỉ chết cứng một chỗ, dừng một chỗ đó thì tưởng đâu như định, nhưng mà cái đó là cái chỗ chết. Còn đây nghĩa là coi như không bám chặt vào một chỗ nào hết, không? Thì tức là định không gì hết. Tức là mình không bám vào một chỗ nào hết, không? Thì tức là không có chỗ gì để dừng. Không chỗ để dừng thì tất nhiên là ngay đó là tâm định rồi. Mà định vậy đó, định mà sẵn sáng. Chứ còn không phải định mà chết một chỗ. Vị tăng khác hỏi, khi mà chẳng theo các hữu thì thế nào? Sư đáp, nên thế ấy. Ông tăng hỏi, phải chính đó là việc bổn phận của người học. Sư đáp là tùy. Hỏi là chẳng theo các hữu thì thế nào? Các hữu tất nhiên là có chỗ mà để thọ sanh đó, không? Tức là chỗ để mà thọ sanh đời sau đó, cho nên gọi là chẳng theo các hữu. Giờ khi mà chẳng theo các hữu, tức là không theo cái chỗ mà để mà sanh đó, đời sau đó, thì sao? Sư đáp là nên thế ấy. Tức là sao? Tức là không theo chỗ nào để sanh đó, thì ngay đó mình tự biết liền. Nên ngay nên như vậy đó. Nhưng mà ông Tăng lại còn hỏi lại, phải chính đó là việc bổn phận của người học chăng? Thì sao? Hỏi lại tức còn nghi. Nếu mà chính đó là còn hỏi lại gì nữa, đã là bổn phận của ông rồi, thì còn hỏi lại gì nữa? Cho nên sư đáp tùy thôi. Nghĩa là tùy ông có nhận hay không nhận thôi, chứ không nói phải hay chẳng phải. Nói phải chẳng phải cũng là cái chuyện bên ngoài. Cho nên đó là để dành lại cho người tự đáp thôi. Tùy tức là tùy ông tự đáp. Rồi. Có ông Tăng cá hỏi, người xưa 30 năm một phen dương cung, hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh. Hôm nay thỉnh thầy bắn trọn vẹn. Sư liền đứng dậy đi vậy thôi. Đây là dẫn cái chỗ của ngài Thạch Củng đó. Không? Ngài Thạch Củng mà khi mà ngài gặp ngài Tâm Bình đó. Thì ngài đó là ta 30 năm mà một phen mà dương cung đó, thì hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh mà. Cho nên ở đây thì ông Tăng hỏi cho người xưa thì 30 năm một phen dương cung, nhưng mà hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh, thì hôm nay thỉnh thầy bắn trọn vẹn. Thì sao gọi là bắn trọn vẹn?